kính chào quý cụ, quý bạn trẻ yêu dấu trong Chúa. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời của Chúa để chúng ta suy gẫm, chúng ta sống cho Ngài. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu quý của chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa sẽ là nguồn sống cho chúng con khi chúng con đến với lời của Ngài. Nên con cầu nguyện xin Chúa đến với chúng con trong thời gian này để kẻ nói người nghe điều được thấm nhuần ở trong lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con giao phó thời giờ này ở trong sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý cụ, quý bà chị em, một trong những chữ mà tôi thích thêm vào những cái đề tài để làm nên cái sự khác biệt lớn đó là chữ thật. Khi nói một hội thánh mà không có chữ thật thì người ta có thể hiểu hội thánh đó trong nhiều nghĩa. Hội thánh đó tốt, hội thánh đó xấu, hội thánh đó có thể thế này hoặc thế kia. Hoặc khi nói cơ đốc nhân mà không có chữ thật theo sao thì người ta cũng có thể hiểu trong nhiều khía cạnh khác nhau, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng khi nói đến hội thánh thật hay là cơ đốc nhân thật thì điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là hội thánh đó hay cơ đốc nhân đó phải được xây dựng trên nền tảng lẽ thật là chính Chúa hay là lời của Ngài. Vì vậy, chính Chúa đã tuyên phán ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Vì vậy, khi nói đến hội thánh hay cơ đốc nhân thật, chúng ta phải lấy lẽ thật, lời Chúa để xây dựng nền tảng của hội thánh hay đời sống cơ đốc nhân đó. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến đề tài sự khôn ngoan thật. Và chúng ta cũng sẽ dùng lẽ thật là lời của Chúa để hiểu biết hai điều mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Đó là thứ nhất, sự khôn ngoan thật nó phải như thế nào, hay là sự khôn ngoan thật phải làm gì? Và điều thứ hai chúng ta suy nghĩ đó là sự khôn ngoan thật nó ra từ đâu? Sau đây chúng ta sẽ suy nghĩ hai điều đó và chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình. Sống mỗi ngày bày tỏ sự khôn ngoan thật của chúng ta cho những người chung quanh và nhất là với cộng đồng đức tin mà chúng ta đang sống với nhau. Thứ nhất, sứ đồ Phaolô nói trong câu 13, trong anh em có người nào khôn ngoan không sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra. Sự khôn ngoan thật bày tỏ qua hành động. Sự khôn ngoan thật không phải trên sự hiểu biết, trên lý thuyết, nhưng nó phải được biểu lộ qua hành động của mình thì mới kể là một người khôn ngoan thật. Một người có thể có kiến thức về vật lý và toán học xuất chúng. Người đó có thể tính toán theo toán học và cái sức hút của quả đất này để cho chúng ta chính xác sẽ gãy bao nhiêu cái xương nếu nhảy từ nóc nhà cao 15 feet xuống. Nhưng một cái ngày đẹp trời kia thì cái người đó leo lên nóc nhà mình và nhảy xuống. Thì chúng ta không thể nào cho người đó là khôn ngoan, dù người đó có kiến thức, có sự hiểu biết về toán học, về vật lý. Sự khôn ngoan thật không nằm ở chỗ có tri thức, mà là ở chỗ chúng ta phô bày tri thức, phô bày sự hiểu biết của mình qua hành động, qua việc làm. Và đó là điều mà Gia-cơ muốn nói ở đây. Không có lý thuyết suông, ngay cả đức tin cũng vậy. Gia Cơ nói ở đoạn trước, đoạn 2, ông nói rằng, anh em nói mình có đức tin, phải không? Hãy bày tỏ ra qua việc làm. Và tại đây trong đoạn 3, ông nói rằng, anh em nói mình khôn ngoan không? Anh em nói anh em thông sáng không? Anh em hãy bày tỏ ra qua việc làm của anh em để người ta thấy sự khôn ngoan của anh em. Đừng có phô bày sự hiểu biết, nhưng hãy phô bày việc làm và hành động của chúng ta. Ngày nay nhiều cơ đốc nhân trong nhiều hội thánh bị một cái chứng bệnh mà có một mục sư đã nói đó là cơ đốc nhân bị dị dạng thuộc linh. Dị dạng ở chỗ mà nhìn vào cơ đốc nhân đó sẽ thấy cái đầu thật to nhưng mà cái thân thể thì teo tóp lại. Cái đầu to vì nhận quá nhiều kiến thức, sự hiểu biết về Chúa nhưng chẳng bao giờ chịu thực hành sự hiểu biết đó để thân thể được quân bình tráng kiện. Từ cái đầu đến trái tim của chúng ta chỉ hơn một gang tay, nhưng sự hiểu biết, sự tri thức mà chúng ta có trên cái đầu đó không chuyển tải xuống được trái tim của chúng ta để nó đi vào trong từng mạch máu và bày tỏ qua hành động, qua cách ăn ở của chúng ta. Vì vậy chúng ta trở nên những con người dị dạng thuộc linh, nói mình hiểu biết lời Chúa nhưng mà không có hành động theo sự hiểu biết đó. Nhiều năm trước đây tôi biết có một vị là giáo viên trường Chủ Nhật. Trong cái nhìn của tôi thì vị này cũng khá vững vàng trong tri thức về sự hiểu biết lời của Chúa. Nhưng mà một ngày kia, trước mặt nhiều người ngồi thông công với nhau, thì vị giáo viên này nói xấu một vị mục sư khác. Trước mặt mọi người, và ngay cả có một vị mục sư khả kính đang ngồi ở tại đó nữa. Và hậu quả đó là hai người ngồi nghe câu chuyện đó chẳng bao giờ trở lại lớp trường Chủ Nhật của vị giáo viên đó dạy nữa. Chúng ta không có đi sâu vào vấn đề này, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là tại đây là lắm khi chúng ta nói mình có sự hiểu biết lời Chúa, nhưng mà chúng ta sống một đời sống ngược lại. Chúng ta nói chúng ta không có nói hành, chúng ta không có nói những lời dữ, nhưng mà ở trước mặt những người khác chúng ta lại làm tất cả những hành động ngược lại với cái điều mà chúng ta hiểu biết về lời Chúa dạy chúng ta. Chúng ta làm ngược, chúng ta hành động trong cách cư xử của chúng ta hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta hiểu biết về lời của Chúa. Và cũng nhiều năm trước đây, tôi gặp một gia đình và vị này tuyên bố với tôi là người phối mẫu của vị này khó có ai khuyên lên hay là hướng dẫn người đó trong đời sống thuộc linh. Bởi vì cái vị này cho biết rằng cái sự hiểu biết về Chúa của vị phối mẫu của vị này đó thì quá cao rồi, có thể nói là on top rồi, cái level của cái vị này hiểu biết Chúa cao lắm rồi, không có ai có thể giúp hẳn cái người này có thể sửa đổi trong cái cách sống của mình. Và tôi thấy trong cái hàm ý của cái vị này cũng muốn nói rằng mục sư cũng không có đủ trọng lượng đâu đối với người phối mẫu của tôi. Nhưng mà thưa quý cụ, quý bà chị em, tôi để ý quan sát gia đình này thì thật sự cũng có sự hiểu biết đó. Nhưng mà cái hành động, cái cách cư xử, việc làm của gia đình đó không phản ảnh đầy đủ sự hiểu biết Chúa của họ, mà ngược lại là làm khác. Trong cái cách cư xử của gia đình này không có bày tỏ cho người khác thấy rằng tôi hiểu biết Chúa, hiểu biết lời dạy của Ngài. Điều tôi muốn nói đây là gì? Chúng ta đừng có hô hào, đừng có phô trương, đừng có vỗ ngực xưng tên tôi là người hiểu biết lời Chúa, nhưng hãy phô bày trong hành động, trong cách sống, cách ăn ở của chúng ta để chúng ta phô bày sự hiểu biết Chúa và hành động đó. Đừng có phô bày cái đầu to của mình, nhưng mà hãy phô bày cái trái tim của chúng ta đang đập, trái tim của chúng ta đang chuyển từng giọt máu để có thể đi vào trong cơ thể và hành động theo sự hướng dẫn, sự hiểu biết của chúng ta về lời của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta nói mình biết lời Chúa, nhưng mà cái cách sống và hành động của chúng ta ngược lại, đó là điều chúng ta đang dối nghịch hay là chúng ta đang chống nghịch lại với lẽ thật là lời của Chúa. Và số phận của những kẻ chống nghịch lẽ thật, Paulo nói trong Roma đoạn 2 câu 8, quý vị có Kinh Thánh thì mở ra: còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sứ đồ Paulo nói rất rõ, ai không vâng phục lẽ thật, ai chống lại lẽ thật, thay vì vâng phục lẽ thật để sống cho lẽ thật bày tỏ trong hành động cách sống của mình thì lại chống nghịch lại và lại vâng phục cái sự không công bình đó, thì cái hậu quả đó là báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ của Chúa. Sự khôn ngoan thật phải bày tỏ ra ở trong hành động của chúng ta. Nó không phải là lý thuyết, nó không phải trên trí óc của chúng ta, nhưng nó phải được chuyển tải xuống tâm lòng của chúng ta và đổ ra ở trong cách sống của chúng ta mỗi ngày trong cộng đồng cơ đốc của Chúa. Sự khôn ngoan thật bày tỏ và hành động, đó là điều thứ nhất chúng ta suy nghĩ. Điều thứ hai, sự khôn ngoan thật đến từ đâu? Sư đồ Gia-cơ nói sự khôn ngoan thật đến từ trên cao. Sự khôn ngoan thật không phải đến từ những đại học danh tiếng, sự khôn ngoan thật không phải đến từ Harvard, không phải đến từ Princeton hay là Cambridge, hay là ngay cả cái gọi là những cái chủng viện thần học danh tiếng cũng không phải là nơi để đem đến sự khôn ngoan thật cho con người ngày hôm nay. Nhưng mà sự khôn ngoan thật nó đến từ ở trên cao, từ ở sự ban cho của Chúa. Giả cơ nói trong câu 17 thì như sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Sự khôn ngoan thật đến từ trên cao, sự khôn ngoan thật đến từ cha sáng láng chứ không phải đến từ ở dưới đất chung lên. Sự khôn ngoan thật là một món quà toàn hảo, như bản King James nói là sự khôn ngoan thật là cái món quà toàn hảo mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và những cái dấu hiệu hay có thể gọi là những cái trái được sinh ra từ sự khôn ngoan thật đó là gì? Sự thanh sạch, sự hòa thuận, sự tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót, bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Đó là những cái bông trái được sanh ra trong những người nhận sự khôn ngoan thật từ ở trên cao mà Chúa ban cho. Chúng ta có thể dùng cái hình ảnh này, tám cái trái này để có thể soi rọi trong đời sống của chúng ta. Và dĩ nhiên bốn cái điều đầu, tôi không có nói hết tám điều ở tại đây, bởi vì bốn điều đầu chúng ta thấy nó cũng rất là đầy đủ để chúng ta có thể hiểu. Nhưng mà tôi muốn đi sau, chúng ta đi suy nghĩ hay là phân tích bốn cái điều sau để chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta có thể sống một cách khôn ngoan thật ở trước mặt mọi người. Thứ nhất đó là đầy dẫy lòng thương xót. Chúng ta biết điều này rất rõ, Chúa dạy rất là rõ, chúng ta phải yêu thương, phải đầy dẫy lòng thương xót. Tất cả những điều đó tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta ngồi đây có thể không biết được cái điều Chúa dạy chúng ta có sự khôn ngoan bày tỏ ra bằng tình thương. Nhưng chúng ta thất bại trong điều này, chúng ta làm ngược lại nữa. Chúng ta nói chúng ta yêu người này, yêu người kia không được, chúng ta phải học. Không phải tình yêu thương hay lòng thương xót không có học, một số điều khác chúng ta cần phải học, nhưng mà cái vấn đề yêu thương nó phải là một việc làm tự nhiên, lương xuất ra từ con người tái sanh. Chúng ta không có nói rằng chúng ta phải học yêu thương, nhưng mà một người được tái sanh, người đó phải bày tỏ hay là lưu xuất cái tình yêu thương ra một cách tự nhiên, không có gượng ép, không có giả hình, không có hai lòng như điều mà Giác Cơ nói ở đây. Bởi vì khi chúng ta đặt mình vào trong dòng ân sủng và sự thương xót của Chúa, thì dòng ân sủng và sự thương xót của Chúa đó sẽ luân chuyển qua cuộc đời của chúng ta và nó tự phát trong cách sống của chúng ta, chứ không phải chúng ta học thì mới có được. Đừng nói với tôi là tôi phải học để yêu thương người này, yêu thương người kia. Nếu chúng ta thật sự đặt mình ở trong ân sủng, tự đặt mình trong tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa, và chúng ta đầu phục Chúa đó, những cái điều đó của Chúa sẽ luân chuyển, sẽ chuyển tải vào cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ biểu lộ cái điều đó trong hành động, trong cư xử của chúng ta một cách tự nhiên, không phải chúng ta học. Và điều thứ hai đó là gì? Bông trái lành. Nhiều bông trái lành sanh ra ở trong sự khôn ngoan thật. Sự khôn ngoan thật đã sanh ra được 8 trái rồi, nhưng mà ở trong sự khôn ngoan thật đó lại sanh thêm, nảy nở thêm nữa trong cái đời sống của chúng ta. Ở đây thì chúng ta phải học, phải luyện tập như tác giả Hebrew nói ở trong Hebrew đoạn 12 câu 11. Quý vị có cái thánh quyền mở ra trong Hebrew đoạn 12 câu 11 để chúng ta thấy cái điều mà chúng ta cần phải luyện tập, phải tập tành thì cái bông trái lành nó mới có thể sanh ra ở trong cuộc đời của chúng ta. Hebrew đoạn 12 câu 11: thật các sự sửa phạt lúc ban đầu coi như là cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ chịu luyện tập như vậy. Chịu luyện tập như vậy mới có thể sanh ra những cái bông trái của sự công bình, mới có thể sanh ra những bông trái lành ở trong đời sống của chúng ta. Trong Hebrew đoạn 12 đó, tác giả Hebrew nói là có những cái thời điểm cứ đưa chúng ta vào thử thách, khó khăn, sửa phạt, để cuối cùng của những cái điều đó là chúng ta sanh ra nhiều bông trái lành, bông trái của sự công bình. Tác giả Hebrew nói thật là rõ trong câu 11 đó. thấy thì buồn bã đó, thấy thì dễ nản lòng đó, nhưng mà cứ luyện tập, cứ nhờ ơn Chúa vượt qua những khó khăn, những thách thức, thì chúng ta sẽ đến cái khu vườn đầy trái của sự công bình. Nếu chúng ta không luyện tập, nếu chúng ta không vững chí, chúng ta sẽ bỏ cuộc nửa chừng, đau khổ, oán trách, hờn giận Chúa, và tự mình sẽ sanh ra những bông trái dữ ở trong cộng đồng đức tin chúng ta sống chung với nhau. Bông trái của sự khôn ngoan thật đó là đầy dẫy lòng thương xót, sanh ra những bông trái vậy. Và hai điều cuối đó là không có sự hai lòng và giả hình. Tôi thấy hai điều này gần giống nhau, nhưng nó chỉ có thể khác nhau ở chỗ là hai lòng thì nó sâu thẳm bên trong, chúng ta không thể thấy được. Nhưng mà cái sự giả hình có thể chúng ta nhận diện, có thể chúng ta thấy được ở bên ngoài. Thưa quý cụ, quý bà, chị em, thế giới ngày nay đảo lộn vì con người sống với nhau hai lòng, hai mặt ở trong cái cách sống của con người. Vợ chồng ngày nay ly dị nhau vì sống hai lòng. Người vợ hay người chồng sống với nhau trong nhà, nhưng mà còn cái lòng khác đó, nó ở một cái nơi khác. Người tín đồ nhớ nhau lại nơi nhà thờ này, nhưng còn một cái lòng thứ hai đó, để nơi một cái nhà thờ nào đó. Mà ngay cả những mục sư cũng vậy, đang hầu việc Chúa ở tại hội thánh này, nhưng mà còn cái lòng thứ hai kia đó, đang ở nơi một hội thánh nào đó. Có thể hội thánh đó tốt hơn, có thể hội thánh đó nhẹ nhàng hơn, có thể hội thánh đó đỡ áp lực hơn. Làm sao chúng ta có thể phục vụ Chúa, hầu việc Chúa, thưa quý cụ quý bà xem, khi chúng ta ở đây mà lòng của chúng ta ở một nơi nào đó? Làm sao chúng ta có thể nói là chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa tại đây khi mà lòng của chúng ta để ở đâu đó? Làm sao chúng ta có thể ước ao sự hiệp nhất ở trong hội thánh khi mà chúng ta còn đối đãi với nhau bằng sự hai lòng? Chúng ta nói chuyện với nhau mặt đối mặt thì như vậy, nhưng mà khi chúng ta xây khỏi người này thì tâm lòng của chúng ta trở qua một cái hướng khác. Lòng này thì chúng ta nói rằng tôi quý mến, tôi thương anh chị, nhưng mà khi quay mặt đi thì tâm lòng thứ hai đó, tâm lòng quý mến đó, nó trở nên không có gì đáng quý. Chết cũng không ai thương. Đó là cách sống hai lòng của chúng ta. Sự khôn ngoan thật sẽ không có chỗ cho hai lòng đi vào ở trong sự khôn ngoan thật. Và hội thánh của Chúa sẽ dậm chân tại chỗ nếu có những con người hai lòng đang đứng trong sự phục vụ và xây dựng nhà của Chúa. Và chữ cuối cùng chúng ta suy nghĩ ở đây đó là giả hình. Chữ giả hình này nó ra từ bối cảnh của Hy Lạp. Nó diễn tả một người diễn viên lên sân khấu với một cái mặt nạ để che đậy bộ mặt thật của mình. Cùng một cái chữ này sứ đồ Phao-lô dùng trong Roma đoạn 12 câu 9. Ông nói rằng tình yêu thương phải cho thành thật. Chữ thành thật mà sứ đồ Phao-lô dùng ở đây thật ra nó là chữ là đừng có giả hình. Tình yêu thương đừng có giả hình. Đừng có đeo cái mặt nạ của yêu thương để rồi cho người ta thấy cái mặt mình yêu thương, nhưng mà sâu thẳm cái mặt thật của mình, con người thật của mình không có yêu ai hết. Và tôi nói thẳng với quý cụ quý bạn xem ở trong hội thánh của Chúa. Hội thánh chúng ta ngày hôm nay sự giả hình đang đầy dẫy, và chúng ta phải cầu nguyện và nhân danh Chúa để đuổi sự giả hình này ra khỏi hội thánh của Chúa, thì hội thánh mới có thể đón nhận phước hạnh của Chúa đổ xuống. Ngày nay có suy nghĩ thế gian thì nhiều khi ít mặt nạ hơn cơ đốc nhân nữa, bởi vì người thế gian chỉ có hai mặt mà thôi. Nhưng mà cơ đốc nhân ngày hôm nay nhiều mặt nạ lắm. Cái thì đi nhà thờ, cái mặt nạ để ở nhà, cái mặt nạ đeo vô để đi làm, cái mặt nạ đeo vô để đi chơi. Chưa nói đến trong hội thánh của Chúa sẽ có thêm những cái mặt nạ khác nữa. Cái mặt nạ đi nhóm cầu nguyện tối thứ năm sẽ khác với cái mặt nạ đi nhóm cầu nguyện tối thứ bảy. Lắm khi chúng ta đến với nhau không bằng mặt thật của mình, nhưng mà chúng ta đến với nhau bằng những cái mặt nạ che đậy ở bên trong sự dối trá giả hình của chúng ta. Thưa quý cụ, quý bà cha, tôi nói điều này để làm gì? Nó có ý nghĩa gì ở trong cuộc đời của chúng ta? Tôi nói điều này để làm gì? Để chúng ta, tôi và quý vị nhìn thật vào con người của mình. Tôi cũng thất bại, tôi cũng có thiếu sót, tôi cũng bất toàn, tôi cũng có những cái lúc mà cũng đeo những cái mặt nạ trong đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể thay đổi cách sống của mình. Sự hiểu biết của chúng ta như thế nào về Chúa, chúng ta phải được biểu lộ, bày tỏ qua ở trong cách sống của chúng ta, để người khác có thể thấy được sự khôn ngoan thật bày tỏ trong cách sống đó. Sự khôn ngoan thật đó, nó phải biểu lộ sự đầy trọn của những gì từ ở trên cao xuống, chứ không phải là ở dưới đất này chung lên. Thưa quý cụ, quý bà cha, chúng ta phải thay đổi cái hạt giống mà chúng ta gieo. Câu cuối cùng ở trong Gia Cơ đoạn 3 đó, nói đến cái kết quả mà chúng ta gieo. Chúng ta gieo gì thì chúng ta sẽ gặt lại. Sứ đồ Phao-lô nói rất là rõ ở trong Ga-la-ti. Chúng ta gieo xác thịt thì chúng ta sẽ gặt xác thịt. Chúng ta gieo thánh linh thì chúng ta sẽ gặt được những cái nguồn phước của Chúa, sự sống đời đời ở trong Chúa Giê-xu Christ. Ngày hôm nay điều đáng buồn là chúng ta gieo những cái hạt giống dữ mà chúng ta mong gặt những cái trái lành. Chúng ta gieo những cái hạt giống hai lòng mà chúng ta mong sự hiệp một ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta gieo ra những cái hạt giống của sự giả hình mà chúng ta ước ao là chúng ta thấy sự chân thật ở trong hội thánh của Ngài. Điều đó không thể xảy ra ở trong hội thánh của Chúa. Vì chúng ta gieo gì chúng ta sẽ gặt lấy. Chúng ta gieo sự giữ chúng ta sẽ gặt sự giữ. Chúng ta sẽ gieo sự hài lòng chúng ta sẽ gặt sự hài lòng. Đó là cái quy luật thuộc linh mà Chúa đã chỉ dẫn sứ đồ Phao-lô nói. Các anh em gieo cho xác thịt, các anh em cái gì? Sẽ gặt xác thịt. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa, chúng ta phải sống trong cái tinh thần như sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho hội thánh của Chúa tại Philip. Ông cầu nguyện như thế nào? Trong Philip đoạn 1, từ câu 9 đến câu 11, các vị có cái thánh mở ra đây là cái câu cuối. Chúng ta sẽ dừng ở tại đây. Philip đoạn 1 câu 9 đến câu 11. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự hiểu biết và trong sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ, được đầy dậy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói là trong khi tôi cầu nguyện, khi tôi nhớ đến anh em tại thành Philip, thì tôi cầu nguyện xin Chúa cho họ được trưởng thành ở trong tấm lòng yêu thương. Họ có thể thông biết Chúa, nhưng mà cái sự thông biết đó phải đi qua cái kinh nghiệm ở trong đời sống của họ, được tinh sạch không có chỗ trách được. Và không phải chỉ trong năm này hay là trong tháng này anh em có thể sống một đời sống đó, nhưng mà sứ đồ Phao-lô này cho đến cái ngày của Đấng Christ, tức là ngày tái lâm của Chúa. Chúng ta không phải sống bày tỏ sự khôn ngoan thật trong một cái thời điểm nào đó, trong một cái ngày nào đó, trong một cái tháng nào đó, hay là trong một cái năm nào đó, nhưng mà mỗi ngày cho đến ngày của Jesus Christ tái lâm. Và câu 11 đó là để anh em được đầy trái công bình. Để cái mục đích của cái trái công bình nó được sanh ra để làm gì? Để làm cho danh của Chúa được sáng và người khác có thể ngợi khen Chúa về những cái trái công bình của chúng ta được sanh ra. Cho nên xin Chúa cho quý cụ, quý bà, cha và tôi, chúng ta có thể nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể bày tỏ sự khôn ngoan thật trong cách sống của chúng ta. Và những cái bày tỏ đó nó được đặt trên nền tảng lời của Chúa, để người ta có thể thấy rằng sự khôn ngoan của anh được bày tỏ đó, nó đến từ ở trên cao chứ không phải đến từ ở dưới đất này. Và điều cuối cùng chúng ta suy nghĩ đó là cái cách nào để chúng ta có sự khôn ngoan thật, hay là làm sao để chúng ta có sự khôn ngoan thật. Nhà cơ nói khích lệ chúng ta trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5 rất là rõ. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được sự ban cho. Nếu chúng ta thấy rằng mình thiếu sự khôn ngoan, nếu chúng ta thấy cách sống của chúng ta không đủ để bày tỏ sự khôn ngoan đến từ trên cao, từ cha sáng láng của chúng ta ở trên thiên đàng đó, chúng ta cầu xin Chúa cho con có thể có sự khôn ngoan để con có thể sống đối đãi với anh em con bằng thật lòng, lột tất cả những cái mặt nạ dẹp qua một bên, sống với nhau bằng mặt thật, sống với nhau bằng tình thương mà Chúa đã đổ trong cuộc đời của chúng ta, chuyển tải qua đến người khác, sống với một đời sống được sanh ra những cái bông trái lành ở trong đời sống của chúng ta. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, xin Chúa cho mình sự khôn ngoan. Đừng có đến thế gian, đừng có đi vào những cái trường nổi tiếng để học và nghĩ rằng nó sẽ đem đến cho mình sự khôn ngoan, mà xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống bày tỏ sự khôn ngoan thật ở trước mặt mọi người, dựa trên nền tảng lời của Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, ăn năn thống hối trước mặt Chúa những thiếu sót, những bất toàn, những sai phạm của chúng ta, ngay cả những điều chúng ta biết về Chúa của chúng ta, biết về lời Chúa, nhưng chúng ta sống nghịch lại với những điều đó, thì chúng ta cầu nguyện.